con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ lối. Xin cho con cất tiếng lệ trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân lát niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Bây giờ tới bắt đầu tới cái phần mà cách thức suy niệm phụng vụ lời Chúa nha. Thì đây là cái kinh nghiệm của em viết ra là 20 số. Trước hết là Kitô hữu ngày nào cũng phải trang trọng đọc phụng vụ lời Chúa. Phụng vụ lời Chúa, nhờ đó từ từ chính lời Chúa là thần linh. Đó là câu Chúa Giêsu nói một số môn đệ bỏ đi khi nghe bài giảng về bánh đường sống á. Thì Chúa nói lời ta là thần linh và sự sống. Lời Chúa là thần linh và sự sống, mới làm cho chúng ta thấy được cái mới lạ và sâu xa trong lời Chúa nói chung và phụng vụ lời Chúa nói riêng, cho dù năm trước đã đọc rồi. Chúng ta có cảm thấy vậy không? Thấy đúng phải không? Rõ ràng như vậy đấy. Lời Chúa là thần linh và là sự sống, cho đó là sự sống thì dồi dào, thần linh thì nó siêu. Do đó chúng ta cứ phải đọc đi đọc lại, thì mỗi lần đọc là chúng ta cảm thấy. Nhưng mà chúng ta phải trân trọng, đọc rất trân trọng. Vì thế Đức Thánh Cha dùng chữ cử hành lời Chúa. Đôi khi chúng ta phải quỳ để đọc, rồi hôn sau khi ấy, hôn rồi trước khi đọc là chúng ta xin Chúa thần soi sáng cho con đó, đọc xong chúng ta hôn, đại khái như vậy. Đó là cử hành đó, và chúng ta trang trọng và chúng ta như vậy thì chắc chắn Chúa Thánh Thần sẽ xuống trên chúng ta và chúng ta sẽ hiểu được lời Chúa. Và sau khi hiểu được lời Chúa rồi là chúng ta cảm thấy nó ngọt ngào và chia sẻ. Và khi và lúc chúng ta cảm thấy cay đắng là lúc người ta không có tha thiết gì lời Chúa hết, người ta bỏ lời Chúa. Rồi bây giờ cái câu thứ hai, khi suy niệm phụng vụ lời Chúa phải công nhận rằng có lẽ cảm nghiệm hứng thú nhất là lúc khám phá ra được cái then chốt hay cái liên hệ thường khó thấy giữa các bài đọc trong phần phụng vụ lời Chúa hôm đó, nhất là phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật hay phụng vụ lời Chúa lễ trọng. Các chị có thấy không? Đôi khi có những phụng vụ lời Chúa nó phải bao gồm bài đọc 1, bài đọc 2, đáp ca và phúc âm. Thì không phải là đột nhiên mà giáo hội chọn bài phúc âm này rồi bài đọc 1 này, bài đọc 2 này và đáp ca này nó trong vào một lễ đâu. Không phải. Nó phải rất là hợp với nhau. Nó phải liên quan với nhau. Và có những cái bài rất là dễ nhận thấy, chẳng hạn bài những cái bài ví dụ như là về Chúa chăn nuôi tôi đó. Thì có những cái bài rất là rõ nên mình đọc phải là ồ dễ lắm. Nhưng mà có những cái bài rất là khó các anh các chị, mà thường thường là như vậy. Khó tìm ra được cái then chốt giữa các bài đọc lắm. Nhưng mà khi mà mình tìm ra được đó, mình khoái lắm, mình cảm thấy vui lắm. Wow, đây này. Đấy, đấy là cái cảm nghiệm thứ hai. Thứ ba, phúc âm bao giờ cũng là bài học, bài đọc chính yếu. Còn các bài đọc 1 và 2 chỉ phụ họa cho bài phúc âm mà thôi. Còn riêng bài đáp ca ngay sau bài đọc 1 thường là các bài thánh vịnh. Bởi vì đôi khi cũng không phải là bài thánh vịnh, mà bài thí dụ là bài ca của Mai Sen ấy, thì đâu có trong thánh vịnh. Hay là bài bài của bà cái bà mẹ của Samuel á, mà xin được sinh ra Samuel á thì dâng con á, thì bà có bài ca vịnh. Hay là bài ca vịnh đứng mẹ cũng vậy, đâu phải thánh vịnh. Đấy, thì đôi khi thay cái bài đọc ca. Thì đấy em nói là thường là thánh vịnh. Nhưng mà thánh vịnh đó nó có ý nghĩa gì? Chất chứa tâm thức nhân linh trước mặt Hải Thần Linh. Có nghĩa là những cái bài đáp ca đó là những cái bài cho chúng ta thấy được là cái cảm nhận của con người trước mặc khải thần linh như thế nào. Tác ca là như vậy. Tác ca không phải là mặc khải của Chúa mặc khải, nhưng mà của con người đón nhận cái mặc khải đó, đáp ứng lại mặc khải đó như thế nào qua những cái lời. Thấy không? Đó là tác ca. Rồi cái thứ 4, thường thì bài đọc 1 trích từ Cựu Ước. Trích từ Cựu Ước, bài đọc 1 đó. Nhưng mà các anh chị có để ý không? Ngoại trừ mùa phục sinh, hoàn toàn theo sách Công Vụ thuộc Tân Ước. Mùa phục sinh đó, các anh chị không hề thấy Cựu Ước, mà toàn là bài sách Tông đồ Công Vụ. Suốt 7 tuần luôn, có sách Công Vụ thôi, không có Cựu Ước tí nào trong đó. Thì thường thường là Cựu Ước thật, nhưng mà mùa phục sinh không có Cựu Ước. Dù là Chủ Nhật, dù là ngày thường, không có Cựu Ước. Có tính cách quy về bài phúc âm, có nghĩa là bài đọc 1 thì quy về bài phúc âm. Tại sao vậy? Tại vì nó là Cựu Ước cái gì? Mà Cựu Ước thì quy về Chúa Kitô, hướng về Chúa Kitô. Do đó là khi chúng ta đọc bài đọc 1 đó, chúng ta phải nghĩ là cái bài này quy về Chúa Kitô, hướng về Chúa Kitô, hướng về phúc âm. Đó, thì chúng ta sẽ thấy dễ tìm được cái connection. Còn cái bài Tân Ước thì sao? Bài Tân Ước là bài 2 đó. Và bài đọc 2 bao giờ cũng Tân Ước, có tính cách diễn giải hay là áp dụng bài phúc âm. Thế các chị cứ căn cứ vào đó mà suy, rất là hay. Bởi vì đấy, chẳng hạn như đọc phúc âm thư Thánh Phaolô nhá, hay thư Thánh Phêrô, hay là bất cứ cái gì không phải là phúc âm, thì đều là diễn giải phúc âm ra, hay là khuyên để giữ phúc âm, giữ những lời Chúa dạy trong phúc âm. Ừ, thế nên chúng ta thấy không? Cựu Ước á, bài đọc 1 á, hướng về phúc âm. Còn bài đọc 2 đó là diễn giải phúc âm hay là áp dụng phúc âm. Thế thôi. Ý nghĩa của các bài nó như vậy đó nhá. Rồi. Thứ 5, nếu nắm vững được ý nghĩa của bài phúc âm thì sẽ thấy được mối liên hệ của bài đọc 1 và bài đọc 2, nơi ý nghĩa của hai bài đọc với bài phúc âm cùng ngày. Ngược lại cũng có thể nhờ hai bài đọc này mà thấy được ý nghĩa của phúc âm. Các anh chị hiểu không? Đôi khi chúng ta đọc ba bài chẳng hiểu, nhất là đọc bài phúc âm rồi không biết bài phúc âm này cố ý nói gì, thì chúng ta đọc hai bài kia xong, chúng ta nói hai bài này nó như thế này, do đó bài phúc âm phải như vậy. Thì chúng ta khi mà suy ngược lại thì chúng ta lại thấy được cái ý nghĩa của bài phúc âm nó hợp với hai bài kia. Còn đầu tiên đôi khi chúng ta đọc phúc âm xong, chúng ta đọc, chúng ta chưa hiểu, chưa biết được nó connect với hai bài kia làm sao, đến lúc chúng ta đọc hai bài kia rồi chúng ta sẽ thấy được như vậy. Một là đi xuôi từ phúc âm ra, hai là đi ngược lại từ hai bài trở về phúc âm. Đấy là những cái mà kinh nghiệm của em mà em chia sẻ và em viết ra rõ ràng như vậy đây. Thứ 6, tuy nhiên cần phải nắm bắt được ý nghĩa của bài phúc âm theo chiều hướng phục vụ, theo chiều hướng được giáo hội cố ý chọn đọc cho từng ngày và từng mùa phục vụ, chứ không phải chỉ hiểu theo ý nghĩa của thánh kinh thôi. Các chị hiểu cái nào? Phải hiểu theo ý nghĩa của phục vụ. Đó, vì thế nên chúng ta nói tại sao giáo hội để chọn bạn đọc này vào ngày hôm nay ở cái mùa này. Nó là như vậy, chứ không phải là chúng ta đặt bài phúc âm là chúng ta hiểu theo ý nghĩa của phúc âm lúc bây giờ. Chưa có đủ, nếu mà theo phục vụ thì nó phải áp dụng đúng cái mùa của nó nữa. Bởi vì phục vụ là gì các anh các chị? Phục vụ là việc giáo hội cử hành bầu nhiệm Chúa Kitô suốt năm. Nào, đầu tiên là mùa gì? Mùa Giáng sinh. Nhưng mà trước mùa Giáng sinh là mùa vọng. Sau đó là mùa gì? Mùa thường niên sau Giáng sinh. Rồi sau đó là mùa gì? Mùa chay với mùa phục sinh. Nhưng mà mùa phục sinh, mùa phục sinh là chính. Còn mùa chay là hướng đến cái cuộc vượt qua của Chúa Kitô. Rồi sau mùa phục sinh là tới mùa thường niên, tới Chúa Kitô tới lần thứ hai. Đó, thì đó chúng ta thấy không? Thứ tự cả một phục niên như vậy là giáo hội cử hành mầu nhiệm Chúa Kitô nơi thánh lễ. Và thế nên giáo hội chọn đọc những bài đọc nó hợp với từng thánh lễ, từng mùa một. Bây giờ câu thứ 7, điển hình nhất là bài phúc âm về phép lạ bánh hóa ra nhiều. Một bài phúc âm được giáo hội cố ý chọn đọc cho hầu hết các mùa. Mùa vọng cũng có này, mùa Giáng sinh cũng có này, mùa thường niên hậu Giáng sinh cũng có này, mùa phục sinh cũng có này, mùa thường niên hậu phục sinh cũng có. Và chúng ta thấy không? Tại sao cái bài mà bánh hóa ra nhiều đọc các mùa vậy? Nó phải có ý nghĩa của nó chứ. Mùa nào cũng đọc được hết. Hay không? Mà mùa nào cũng hợp với ý nghĩa. Để tí em phân tích thêm. Bây giờ tới thứ 8 nhá. Mùa vọng, tuần thứ nhất, ngày thứ tư. Đó là theo phúc âm thánh Ma-thêu, bánh hóa ra nhiều lần thứ hai. Mà không phải lần thứ nhất. À, nó còn vậy nữa. Ai, à, tại sao lại không lần thứ nhất, lần thứ hai? Nó vậy đấy, hay lắm. Các anh chị thấy không? Rồi tới Giáng sinh thì là ngày thứ ba sau lễ hiển linh, là theo Thánh Marco mà bánh hóa ra nhiều lần thứ nhất. Hay không? Hay không? Rồi bây giờ tới mùa thường niên hậu Giáng sinh thì đó là thứ bảy của tuần thứ năm, lại theo Thánh Marco bánh hóa ra nhiều lần thứ hai. Đấy, thấy không? Tới mùa phục sinh thì là tuần thứ nhất của phục sinh mà là ngày thứ sáu, lại theo Phúc Âm Thánh Gioan bánh hóa ra nhiều lần thứ nhất. Rồi bây giờ thường niên mà hậu phục sinh, tuần thứ 18 vào ngày thứ hai theo Thánh Matthew bánh hóa ra nhiều lần thứ nhất. Chúng ta thấy hay không? Hay lắm. Rồi để tí nữa em sẽ phân tích. Bữa chay không có bánh hóa ra nhiều bởi vì ăn chay. Bởi vì ăn chay nên mới không có bánh hóa ra nhiều, phải không chị? Để đó giáo hội cũng hay đấy chứ, cũng kiêng. Còn mùa nào cũng có bánh hóa ra nhiều hết, trừ mùa chay, bởi vì mùa chay là mùa ăn chay. Rồi đấy là thứ 8 à. Rồi thứ 9, nên cần phải đặt phúc âm được giáo hội cố ý chọn đọc vào mùa phụng vụ mới thấy được ý nghĩa khác nhau của các bài phúc âm ở mỗi một mùa phụng vụ. Tại sao giáo hội lại chọn bài phúc âm hôm nay cho mùa phụng vụ này? Khi chúng ta đặt vấn đề vậy, chúng ta mới suy được, nó mới đúng với phục vụ. Vì thế em nói là không phải là cứ mở ra bài phúc âm là chúng ta cứ hiểu như vậy thôi, không có đủ đâu, không chứ. Rồi, bây giờ thứ 10, để biết được ý nghĩa của bài phúc âm cho từng mùa phụng vụ đó, cần phải lưu ý đến mầu nhiệm Chúa Kitô của mùa phụng vụ ấy. Vì giáo hội cử hành tất cả mầu nhiệm của Chúa Kitô và về Chúa Kitô trong trọn một phụng niên. Thì chúng ta muốn hiểu cái bài phúc âm đó, chúng ta phải biết cái mùa đó là mùa đang hướng về cái mầu nhiệm gì của Chúa Kitô. Thì chúng ta mới có thể biết được cái ý nghĩa của bài phúc âm hôm đó trong cái mùa đó. Rồi tí nữa em sẽ phân tách cái bài phúc âm mà bánh hóa ra nhiều đủ năm mùa. Thứ 11, mùa vọng là mùa gì? Là để cử hành mầu nhiệm Chúa Kitô nhập thể và giáng sinh. Mùa chay và mùa phục sinh để cử hành mầu nhiệm Chúa Kitô khổ giá và phục sinh. Còn mùa thường niên nó có hai giai đoạn, giai đoạn sau giáng sinh và giai đoạn sau phục sinh. Thì bây giờ ý nghĩa như thế nào? Mùa thường niên hậu giáng sinh có nghĩa là tiếp tục mầu nhiệm Chúa Kitô thiên sai hiện thế. Thiên sai hiện thế có nghĩa là trước khi Chúa tử nạn. Bởi vì Chúa sinh ra rồi, Chúa lớn lên, Chúa đi rao giảng, đúng không? Rồi mùa thường niên hậu phục sinh là tiếp tục với mầu nhiệm Chúa Kitô sự sống, nhờ Thánh Thần ban sự sống và qua giáo hội chứng nhân thừa tác. Thứ 12, mùa thường niên hậu giáng sinh tiếp tục với mầu nhiệm Chúa Kitô thiên sai hiện thế. Trong khi đó, mùa thường niên hậu phục sinh tiếp tục với mầu nhiệm Chúa Kitô sự sống, nhờ Thánh Thần ban sự sống và qua giáo hội chứng nhân thừa tác. Khi thứ 13, vì phụng vụ lời Chúa trực tiếp liên quan bất khả phân ly với các mùa phụng vụ, mà ý nghĩa của một bài phúc âm theo phụng vụ lời Chúa là ở ngay ý nghĩa của mùa phụng vụ, nghĩa là ở ngay mầu nhiệm của Chúa Kitô của từng mùa phụng vụ được cử hành. Đấy, như em nói đó, bởi vì lời Chúa, mỗi một bài phúc âm, mỗi một lời Chúa đó, nó liên quan đến phụng vụ, mà phụng vụ liên quan đến mầu nhiệm của Chúa Kitô, ta phải căn cứ vào mầu nhiệm Chúa Kitô của từng mùa phụng vụ, chúng ta sẽ thấy được ý nghĩa của bài phúc âm mà giáo hội chọn đọc cho đúng mùa đó. Vậy bây giờ 14, mầu nhiệm Chúa Kitô được giáo hội cử hành ở từng mùa phụng vụ theo thứ tự thời gian trong suốt phụng niên, có thể tóm tắt lại thành các chủ đề hay đề tài ở những câu phúc âm then chốt với các mùa phụng vụ như sau. Đấy, bây giờ em, đây là cái key để các anh chị căn cứ vào này để suy bài phúc âm. Bất cứ bài phúc âm nào trong năm phục hợp với cái mùa đó, các anh chị cứ lấy cái câu phúc âm này áp dụng vào cái mùa đó và suy cái bài phúc âm đó theo cái đề tài đó. Hôm nọ em nói, hôm thứ bảy họp ở nhà chị Kim Anh ấy, em nói là chúng ta đi từ trong ra ngoài thì dễ hơn là đi từ ngoài vào trong. Khi mà chúng ta suy phúc âm á, chúng ta hỏi là bài phúc âm này có ý nghĩa gì, là chúng ta đi từ ngoài vào trong đó. Còn nếu chúng ta nắm được cái chủ đề của nó rồi đấy, là chúng ta nắm được cốt lõi của vấn đề rồi, chúng ta chỉ diễn trải nó ra, suy nó ra thì sẽ thấy được, có nghĩa là chúng ta đi bên trong ra bên ngoài. Bây giờ em gợi ý cho các anh chị biết được là cái đề tài của mỗi một mùa, thì các anh chị cứ căn cứ vào đề tài đó áp dụng vô cái bài phúc âm đó sẽ thấy được những cái chi tiết đúng như vậy. Rồi tí nữa em sẽ áp dụng. Đoạn thứ 15, Gioan đoạn 1 câu 14 nhá. Đó là cái câu gì? Lời đã hóa thành nhục thể. Đó là mùa vọng. Mùa vọng các anh các chị cứ suy như vậy. Lời đã hóa thành nhục thể. Bởi vì cái mùa vọng đây không phải là chờ đón Chúa Kitô tới lần thứ nhất. Chúa Kitô đã tới rồi. Chúa Kitô tới rồi. Do đó mùa vọng đây là để chúng ta hướng về mầu nhiệm nhập thể. Đó. Do đó nên cái câu 1:14 của Phúc Âm Thánh Gioan á, nó là bao gồm bốn khía cạnh của mùa Giáng sinh. Lời đã hóa thành nhục thể, đó là mùa vọng. Tất cả những bài phúc âm của trong mùa vọng, nhất là bài tuần bát nhật trước đại lễ Giáng sinh đó, các anh chị thấy rất là rõ ràng. Lời đã hóa thành nhục thể. Và ở giữa chúng ta, đó là tuần bát nhật Giáng sinh. Chúa Giêsu sinh ra rồi, ở giữa chúng ta. Đó là tuần bát nhật Giáng sinh đó. Rồi, và chúng ta đã được thấy vinh hiển của người, đó là tuần sau bát nhật Giáng sinh. Tất cả những bài phúc âm sau tuần bát nhật Giáng sinh đó, các anh chị cứ theo là chúng ta đã được thấy vinh hiển của người. Các bài phúc âm đều theo cái chủ đề đó hết á. Và vinh hiển của người con duy nhất đến từ cha đầy ân sủng và chân lý, đó là thường niên hậu Giáng sinh. Bởi vì thường niên hậu Giáng sinh có nghĩa là tiếp theo Giáng sinh. Người con duy nhất đến từ cha đầy ân sủng và chân lý, chúng ta thấy mùa Giáng sinh, mùa thường niên bắt đầu từ lễ gì? Lễ Chúa Trị Phép Rửa vào. Mà lễ Chúa Trị Phép Rửa thì có tiếng nói từ trời nói cái gì? Đấy là con ta ưu dấu đàn, tam vào đàn. Đấy, người con duy nhất đến từ cha đầy ân sủng và chân lý. Đầy ân sủng là chân lý có nghĩa là gì? Đầy Thánh Linh. Và ở trong biến cố phép lửa đó thì Thánh Linh có xuất hiện không?
Có.
Thấy không? Đậu xuống trên đầu Chúa Giêsu. Đó, chứng tỏ là Chúa Giêsu là con duy nhất đến từ cha đầy ân sủng và chân lý. Trong tất cả những cái bài phúc âm trong cái mùa thường niên hậu Giáng sinh đó đều đi theo cái chiều hướng này, là người con duy nhất đến từ cha đầy ân sủng và chân. Các anh chị cứ suy thì sẽ thấy như cái đó. Vẫn biết là bây giờ đối với em thì em quen rồi, nhưng mà các anh chị bây giờ em gợi ý thì các anh chị cũng phải khó từ từ nó mới thấm đó. Nhưng mà dù sao nữa, khi mà các anh chị mà đi học đàn hay là đi học võ hay đi học cái gì vậy, người ta chỉ dạy cho nguyên tắc với lại vậy thôi, về nhà phải tập, phải không ạ? Thì nó mới có tài, thì nó mới chứ còn nếu mà đọc xong cái là không giống thầy đâu được, không có đâu. Tất cả những cái này là do tự em khám phá, em khám phá.
Giống như mẹ tụi em mới bắt đầu tập đọc, là chỉ cần đọc tâm ước thôi, đâu cần đọc cựu ước hả?
Nếu mà có giờ nên đọc cựu ước. Khi mà đọc cựu ước
không hiểu thì càng bối.
Không, các anh các chị mà đọc tiên tri thì không hiểu thật. Nhưng mà đọc sách sử, đọc xuất hành, đọc sáng thế ký, dễ hiểu không ạ?
Bây giờ vậy nè. Lớp mẫu giáo thì học cái gì trước? Tấn nữa hả? Không mà đọc phục vụ lời Chúa nè.
Cứ theo phục vụ lời Chúa. Bởi vì hễ phục vụ lời Chúa nó bao gồm cả cựu ước. Đấy, cho đó nên cứ vậy hàng ngày đọc lời Chúa thì nó bao gồm cả cựu ước đến thần ước rồi.
Rồi là trong 3 năm là đọc xong
hai. Là đọc 3 năm là complete. Sở dĩ giáo hội chia là 3 năm là vì sao? Là vì muốn cho con cái mình đọc toàn bộ thánh kinh. Do đó là mình bây giờ mình cứ basically á, elementary hay là cái gì nữa, high school hay là university gì đó, cũng lời Chúa, cũng phục vụ đó vậy thôi.
Lúc đầu mình tập hiểu, như có nhiều chị, anh chị bảo chứ, chỉ chưa có lên được cái level như anh chỉ là phải phục vụ chia, phải hiểu theo cái mùa này mùa kia. Yeah, cứ hiểu cái bài phúc âm đó nói gì đi, rồi từ đó là lớp mẫu giáo rồi lên tới lớp 1.
Thì bắt đầu
mai mốt lên high school giống ổng được.
Mai một lên trên kia.
Rồi sau đó mình đọc thêm, nếu mà ngon nữa thì đọc của em. Bởi vì mỗi bài á em phải connect với là bài 1, bài 2. Ngày thường em cũng connect với cả đáp ca nữa, chứ không thường đâu. Nhưng mà khi em chia sẻ đó, em chỉ chia sẻ phúc âm thôi, không có nói dài quá. Em chỉ chia sẻ phúc âm thôi.
Mà em chia sẻ dài quá là không nói.
Tại vì em muốn complete. Yeah. Em muốn complete thì nó vậy thôi. Nhưng mà nếu mà ai chịu khó đọc sẽ thấy được, bài phúc âm đúng, nó liên quan đến bài đọc 1 như vậy đó. Thì nó khoái lắm. Cứ chịu khó đọc thì sẽ thấy được là, nó hay á. Bây giờ tiếp tục nha. phải không? À 16 nhá. 16 là Matthew 20:28. Đó là cái mùa gì? Con người đến không phải để được hầu hạ, đó là mùa chay 4 tuần đầu. 4 tuần đầu của mùa chay, đó là cái câu đó. Con người đến không phải để được hầu hạ. Rồi 2 tuần cuối là nhưng để hầu hạ hay là để phục vụ. Và cái tuần thánh đó là cái câu này nè, để hiến mạng sống mình cho nhiều người được cứu độ. Đấy, chúng ta thấy không? Cái câu này đó là câu áp dụng cho mùa chay đấy. Con người tới không phải để được phục vụ. Có nghĩa là chay tịnh, nghĩa là phải vượt lên trên cái tự nhiên. Bởi vì theo tự nhiên đó là người ta muốn hưởng thụ đúng không? Nhưng mà chay mà. Cho đó này, nên không có muốn hưởng thụ. À, phục vụ thôi. Nhưng mà đến lúc mà phục vụ đó, 2 tuần cuối, chúng ta sẽ đọc bài phúc âm, toàn phúc âm Thánh Gioan thôi. Phục vụ đây có nghĩa là gì ạ? Là theo ý đấng đã sai mình, chứ không phải theo ý mình. Đấy, phục vụ đó. Và chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu trong 2 cái tuần đó, 2 tuần cuối đó, là chứng minh Ngài từ Cha mà tới. Luôn luôn làm theo ý Cha, chứ không làm theo ý mình, không có hưởng thụ. Và cuối cùng, chính vì thế nên mới hy sinh mạng sống mình cho nhiều người được cứu độ trong tuần thánh. Đấy, nó là như vậy. Khi mà chúng ta hiểu được cái đó là nó hay lắm. Thì bài phúc âm nào chúng ta áp dụng ở đây thôi. Và bây giờ 17, 11, 25, thay là sự sống lại, đó là tuần bát nhật phục sinh. Toàn là những bài phúc âm Chúa sống lại thôi. Tuần bát nhật phục sinh ấy, thay là sự sống lại. Rồi thay là sự sống. Và sau tuần bát nhật phục sinh là các anh chị thấy toàn là những bài phúc âm về sự sống thôi. Thầy là cây nho, các con là cành này. Thầy là chiên nhân lành đến hiến mạng sống vì chiên này. Thầy là bánh trường sinh này. Toàn là sự sống thôi. À, đó, do đó nên chúng ta thấy không? Những cái câu phúc âm này, những câu then chốt, những câu chính yếu để chúng ta dùng đó áp dụng cho từng mùa. Và chúng ta đọc bài phúc âm chúng ta sẽ thấy ngay nó hợp với những cái câu này, những cái đề tài này, những cái chủ đề. Để em lần đầu tiên em cống hiến cho các anh chị những cái này, để các anh chị có thể dùng cái đó để mà làm cái giống như là cái... Đó, thế thôi. Thì các anh chị thấy. Rồi đến câu số 18 là mùa thường niên với là hậu phục sinh. Gioan đoạn 16 từ câu 8 đến câu 11. Thế là Chúa Giêsu nói cái gì? Khi đấng biện hộ đến. Đó, áp dụng vào lễ hiện xuống. Áp dụng vào lễ hiện xuống là đấng biện hộ tới đó, Advocate đó. Ngài sẽ thuyết phục thế gian về tội lỗi. Đó là áp dụng cho chung nhân loại. Về đức công chính, áp dụng cho riêng giáo hội và Kitô hữu. Và về việc luận phạt là ám chỉ ngày trung thẩm. Thành thực ra trong tất cả những bài phúc âm mà sau khi Chúa thần hiện xuống rồi đó, là chúng ta có thể dùng câu này, dùng cái câu này để áp dụng vào tất cả các bài phúc âm. Chúng ta sẽ thấy được là nó hợp với cái ý nghĩa như thế này. Khi Chúa thần xuống rồi, Chúa thần làm gì? Làm ba việc này đấy. Mà qua ai? Qua giáo hội. Thấy không? Vì thế các bài phúc âm mà chúng ta cứ vậy, chúng ta căn cứ vào những cái này này, chúng ta suy ra có bài phúc âm Chúa Giêsu nói về khuyên con người ta ăn năn thống hối trở lại chẳng hạn, vậy đó là tội lỗi. Hay là Chúa biện minh với những người biệt phái và luật sĩ mà bắt là chống đối Chúa. Đấy là Thánh Thần tới để làm gì? Để thuyết phục thế gian, cho thế gian thấy được tội lỗi của họ. Những bài phúc âm mà Chúa Giêsu đụng độ với Pha-ri-si-ên và luật sĩ đó liên quan đến tội lỗi đó. Còn có những bài phúc âm liên quan đến công chính nữa, là những bài gì? Chúa Giêsu dạy các môn đệ nên chọn lành như Cha trên trời là đấng chọn lành. Thấy không? Công chính. Đại khái nhà em lấy thí dụ vậy thôi. Rồi bây giờ cuối cùng, Thánh Thể có nhờ lời nhập thể và Giáng sinh, mùa vọng và Giáng sinh. Một Thánh Thể con Thiên Chúa, đó là thường niên sau Giáng sinh, đã khổ nạn và tử giá, đó là mùa chay và tuần thánh, và đã sống lại là phục sinh để ban sự sống nhờ Thánh Linh và qua giáo hội, đó là thường niên sau phục sinh.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.